Đây là Say Mê Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi tôn vinh nét đẹp, nét riêng của văn hóa Việt Nam qua âm nhạc, những câu chuyện và ngôn ngữ tiếng Việt. Cùng đón nghe Say Mê Việt Nam vào lúc 7:30 tối thứ bảy hàng tuần để cùng nghe những câu chuyện của vị khách mời chúng tôi tới từ Việt Nam, New Zealand và các nước khác trên thế giới. Say Mê Việt Nam phát trên sóng 105.4 FM và 1575 AM và trực tuyến tại trang www.oar.org.nz. Xin cảm ơn Quỹ An cư của Ủy ban các vấn đề đa dân tộc tại New Zealand đã tài trợ cho chương trình về văn hóa trên đài Otago Access Radio. Xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Say Mê Việt Nam. Tôi tên là Liên Trịnh, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Dunedin, thuộc đảo Nam của New Zealand. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã đón nghe chương trình của chúng tôi. Và hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, bởi vì là Liên ngồi đây với chị Võ Quế Minh, hiện đang hoàn thành luận văn tốt nghiệp chương trình thạc sĩ về mảng marketing tại trường Đại học Otago. Và trong những cái ngày này thì thực ra là quý vị thính giả có nghe quý vị thính giả có thể nghe thấy những cái tiếng động xung quanh, bởi vì chúng tôi ngồi tại ngay chính tại khoa kinh doanh, khoa thương mại của trường Đại học Otago, và giữa một cái ngày bắt đầu tiết hè chuyển sang thu, cũng là một cái ngày rất là lạnh tại New Zealand. Và mặc dù là trời ở ngoài đang rất là xám và mưa, nhưng mà chúng tôi ở trong này cảm thấy rất là ấm áp, bởi vì là có được mấy cuộc trò chuyện rất là thân mật như thế này. Xin cảm ơn Minh đã đồng ý để trả lời phỏng vấn và trò chuyện cùng với chương trình Say Mê Việt Nam. Bởi vì Liên cũng được biết là Minh sắp chuẩn bị để hoàn thành cái luận văn của mình và để quay trở về Việt Nam sau một năm học thạc sĩ. Thì trước tiên thì xin được hỏi một chút về bản thân Minh và cái quá trình của bạn học tại Otago, cũng như là cái đề tài mà bạn đang theo đuổi.
Đầu tiên thì mình cũng cảm ơn chị Liên đã cho mình một cơ hội để được chia sẻ những cái thông tin, những cái trải nghiệm của mình trong thời gian sống tại New Zealand. Và mình cũng xin chào các bạn khán giả. Thì hiện tại thì mình đã hoàn thành cái khóa luận vào tuần trước, thì mình chính thức được không còn là một sinh viên, và chính thức được nhìn nhận về cái cuộc sống của mình ở New Zealand trong khoảng thời gian khoảng một năm. Thì khóa luận của mình thực hiện là về cái hoạt động của người tiêu dùng, người trẻ trên mạng xã hội. Thì mình có thấy một cái hiện tượng rằng là các bạn trẻ thường hay chia sẻ những cái hình ảnh về đồ ăn, thức uống, những cái khoảnh khắc mà các bạn trẻ ăn ở tại nhà hay là tại một cái nhà hàng, khách sạn hay là chung với bạn bè, thì các bạn chia sẻ những hình ảnh đó trên mạng xã hội. Thì cái câu hỏi mà mình có trong đầu rằng vậy thì các bạn muốn chia sẻ một điều gì, rồi từ cái nhìn của người marketing thì mình có thể có những cái áp dụng, những cái tìm hiểu như thế nào về cái hoạt động đó để có thể giúp cho các bạn thực hiện những cái hành động chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội mà lại có những cái ảnh hưởng tốt hơn, những cái tác động tốt hơn cho các bạn trẻ trong cuộc sống. Thì cái đó là cái câu hỏi nghiên cứu của mình, và trong khoảng thời gian trong khoảng 3 tháng thì mình cũng đã thực hiện khoảng đâu đó khoảng 9 cuộc phỏng vấn với các bạn trẻ. Thì trong đó thì có khoảng là 4 bạn trẻ từ Việt Nam, và cũng có những bạn trẻ từ Trung Quốc, rồi từ Kiwi. Thì cái khám phá mà mình tìm ra được thì khi các bạn chia sẻ những hình ảnh về thực phẩm, về thức ăn ở trên mạng xã hội, thì đó là một cách để các bạn có thể được kết nối với những người thân, với bạn bè, và giúp các bạn có thể trải nghiệm được một nền văn hóa bằng cách là không cần phải di chuyển đến một nơi, không cần phải không cần phải mua một chiếc vé máy bay để đi một nơi nào đó, mà có thể các bạn chỉ cần ở tại nhà chia sẻ những hình ảnh đó và tìm được những cái mối liên hệ, những cái người bạn cũng cùng có chung một niềm sở thích. Và một cái khám phá nữa rằng là khi mà mình thấy rằng các bạn những bạn trẻ mà chia sẻ những hình ảnh trên Facebook trong một khoảng thời gian dài thì có khuynh hướng cho các bạn sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc là các bạn ăn uống như thế nào, và điều đó giúp cho các bạn quan tâm hơn đến việc là ăn uống lành mạnh hơn. Thì mình thấy đó là một cái khám phá rất là thú vị, vì chính bản thân chúng ta ở đất nước New Zealand thì mọi người quan tâm hơn đến việc ăn uống lành mạnh, và đồng thời ở Việt Nam ngay cả Thủ tướng Chính phủ cũng đang bắt đầu chia sẻ rằng là các bạn trẻ nên ăn uống nhiều rau hơn, ít mặn hơn. Thì chúng ta có thể dựa trên những cái khám phá, những cái nhìn nhận đó, và chúng ta sẽ áp dụng nó vào trong cuộc sống hàng ngày. Thì đó là một vài điều thú vị mà mình nghĩ là có thể nhiều các bạn trẻ, những nhà nghiên cứu tương lai sẽ tiếp tục nghiên cứu hơn để mở rộng hơn và áp dụng nó vào trong cuộc sống.
Cảm ơn Minh. Thực ra đấy là một cái nghiên cứu rất là thú vị, bởi vì đúng là hàng ngày khi mình mở Facebook hoặc là mở Instagram thì mình cũng thấy là cái phần trăm mà mọi người chia sẻ về đồ ăn, hoặc là mua nhà hàng hay là đồ ăn, thậm chí là khi mình ngồi ở cà phê đây, lúc nãy trước khi mà uống cái ly cà phê này thì mình cũng muốn chụp ảnh ngay, đúng không? Là rất là phổ biến, cái phần trăm đấy cũng khá là cao trong trong những cái bạn trẻ, mà thậm chí cả các cái bạn mà cũng lớn tuổi như Liên chẳng hạn. Mình có nghĩ rằng là bởi vì là hiện giờ là mình cái luận án của mình, hoặc là cái project, cái dự án của mình, khi mà mình hỏi thì sẽ là như là một cái lát cắt của họ, đúng không, trong một cuộc sống. Và mình có nghĩ rằng là về sau có thể là trong một lúc nào đấy mình muốn học lên cao nữa, chẳng hạn như là học tiến sĩ thì mình có muốn theo cái hướng nào ấy không, ví dụ như là làm một cái cuộc có thể là làm một cái cuộc nghiên cứu dài hơi hơn, ví dụ như là lúc đầu thì như thế này, nhưng mà về sau 2-3 năm chẳng hạn, thì khi mình phỏng vấn lại những cái người mà rất là hay chia sẻ về đồ ăn á, thì họ có thay đổi với hành vi hay là cái ý thức của mình trong cái việc chia sẻ đồ ăn, hoặc là trong cái việc chọn đồ ăn như lúc nãy mà mình nói. Tức là nói chung là về tương lai, nếu như nói về là ngành nghiên cứu thì mình có theo cái định hướng đấy không, hay là mình có một cái có thể là một cái ý niệm gì khác nữa không về cái nghiên cứu của mình?
Cảm ơn chị Liên. Thì trong đầu mình cũng có những cái suy nghĩ. Thật ra là học tiến sĩ nó là một cái bước rất là quan trọng, tại mình đóng góp cho những cái nghiên cứu để tìm ra những cái khám phá mới. Thì thật ra mình nghĩ trong đầu đến việc rằng là các bạn trẻ càng ngày càng xuất hiện online nhiều hơn, chia sẻ trên mạng xã hội, gần như là mình tốn gần cả 8 tiếng đồng hồ một ngày để mà mình liên tục mình check Facebook, mình tìm hiểu những thông tin trên mạng. Thì thật ra nó tạo cho mình một cái cơ hội để mà mình tìm hiểu về các bạn nhiều hơn. Vì trên thế giới online thì các bạn được một cái sự tự do để được chia sẻ, để được thể hiện là chính mình, hoặc có thể là các bạn sẽ không thể hiện hoàn toàn là chính mình cả, nhưng đâu đó thì từ từ người ta gọi là cái footprint, có nghĩa là những cái dấu chân mà mình để lại trên mạng xã hội đó, nó đóng góp cho mình khắc họa được một cái bức tranh về một con người. Thì dù nó là một bức tranh về chuyện là một con người lý tưởng mà họ đang vươn tới, hay là một con người thật sự mà họ mong muốn chia sẻ, thì nó cũng giúp mình kết nối gần hơn. Thì mình nghĩ dựa trên những cái thông tin đó, mình có thể tìm hiểu được về cái psychology, có nghĩa là về cái tâm lý bên trong của con người, thì mình sẽ giúp họ có được những cái chia sẻ, có nghĩa là vì mình hiểu họ thì mình sẽ đưa ra được những cái sản phẩm, hoặc đưa ra được những cái biện pháp để giúp cho họ có thể cảm thấy rằng là họ cảm thấy vui vẻ, họ cảm thấy là được thuộc về một cái xã hội. Mặc dù mình biết rằng là mạng xã hội, tất cả mọi thứ đều ảo, nhưng đâu đó nó là một phần của cuộc sống mình. Và thực ra mình cũng thấy một điều này là ở New Zealand, như mọi người biết rằng mặc dù là đất nước rất là tươi đẹp, cuộc sống rất là tốt, nhưng đâu đó cái tỷ lệ mà người ta bị trầm cảm nó cũng cao. Và mình thấy là xã hội mình mặc dù là đang là một đất nước đang phát triển, nhưng cái chuyện về việc là con người bị trầm cảm hoàn toàn là không làm có thể xảy ra. Thì đâu đó mình hiểu trước, mình biết trước thì mình sẽ giúp mình thoát ra khỏi được cái lo ngại đó. Thì đó là một cái mà mình quan tâm, và chính vì vậy mà trong tương lai nếu mà mình có một cơ hội được làm tiến sĩ, là trở lại làm sinh viên, thì mình sẽ nghiên cứu nhiều hơn về hành vi của người tiêu dùng ở trên mạng xã hội, và đặc biệt là có thể là từ thức ăn, từ đồ bị chia sẻ những hình ảnh về đồ ăn thức uống ở trên mạng xã hội.
Cảm ơn Minh. Liên rất là thích cái câu nói của Minh, tức là mọi người ở trên mạng thì luôn luôn chúng ta luôn hiểu rằng đấy là một cái thế giới ảo, và có thể là họ bộc lộ cái bản chất thật của họ, nhưng cũng có thể đấy chính là một cái mẫu hình mẫu lý tưởng, nhưng dẫu sao nó cũng là có cái mặt tích cực của nó. Và xét về phương diện marketing mà nói thì đây là quả là một cái miền đất hứa, một cái miền đất rất là tuyệt vời, đúng không, để cho những nhà marketing thì có thể hoạch định được các cái chiến lược của mình. Nó không chỉ có những đồ ăn nhưng mà nó cũng có cả một cái lối sống, cả một cái lifestyle, ví dụ như là về thể thao hay là về học vấn hay là về các cái sở thích, thói quen, vân vân. Rất là cảm ơn Minh vì đã chia sẻ, bởi vì là đây hoàn toàn là một cái vấn đề mà khá là trendy, khá là xu hướng hiện giờ, bởi vì mình sống trong một cái thế hệ gọi là thời kỳ digital và online nó rất là nhiều, đặc biệt là về mạng xã hội. Thế nhưng mà ngoài cái việc học ra thì cho Liên hỏi là Minh học ở bên này là cái thời gian học cái khóa đó là học bao nhiêu lâu, và cái cường độ học của mình nó có vất vả không?
Thì cái chương trình học của mình có hai cái lựa chọn, một là trong vòng một năm rưỡi, hoặc là mình sẽ làm tất cả mọi thứ trong vòng một năm. Thì thật sự ra khi mà mới vừa qua bên này và học kỳ một thì cái cường độ công việc là gần như là suốt cả nguyên một tuần ngày nào cũng phải ở thư viện làm việc cho đến khuya, rồi xong đó đi về nhà, rồi sáng hôm sau lại đến lớp thì phải vừa đọc bài rồi vừa làm assignment, rồi phải thảo luận ở trên những cái blog của cái course. Thì đâu đó nó yêu cầu mình là phải làm việc rất hiệu quả và phải có hoạch định trước là làm cái gì để chuẩn bị cho việc là đến đúng thời điểm thì nộp bài đúng hạn và đạt được kết quả tốt. Thì mình nghĩ là đâu đó việc đi học là nó phải yêu cầu như vậy rồi.
Thực sự là một cái cường độ làm việc cũng rất là lớn, bởi vì là cái khoảng cách thời gian nó rất là ngắn, và trong trường đại học, đặc biệt là ở New Zealand thì họ lại rất là tôn trọng, hoặc là họ cũng rất là khuyến khích cái việc tự học và tự nghiên cứu, cho nên là mình sẽ phải thúc đẩy bản thân mình, đúng không? Nhưng mà Liên cũng được biết, và cái này Liên cũng cảm thấy rất là ngưỡng mộ Minh, là mặc dù là cái cường độ học như thế nó rất là dày đặc, và tất cả nó như là một cái máy lập trình và phải nghĩ trước và phải viết bài, nhưng mà Minh cũng có một cái thời gian có thể nói là một cái thời gian mà biết cách tận hưởng những cái gì mà đất nước New Zealand, những cái gì mà đất nước New Zealand mang lại cho các sinh viên, có những người trẻ tuổi ở đây, tức là một cái đất nước mà nó có rất là nhiều cái sự như kiểu là phong cảnh, rồi là những cái sự dã ngoại hay là những cái thể thao vân vân, hoặc là thậm chí là có bạn bè. Thì Minh là một cái người rất là yêu thiên nhiên, và có thể nói là in dấu chân footprint của mình ở rất là nhiều nơi, ở rất nhiều các track, các cái cung đường của New Zealand. Thì làm thế nào mà bạn có thể dung hòa hoặc là cân bằng được giữa việc học rất là nặng như thế với cái việc mà mình có thể đi chơi, hoặc là có thể có những cái mối quan hệ ngoài xã hội cùng với các bạn bè?
Thì thực ra cái này cũng chỉ là may mắn, một phần nào đó là thuộc về may mắn, chứ mình không nghĩ rằng là đã có một cái tài năng nào đó có thể khiến cho mình có thể làm được nhiều thứ. thì mình đến đây là trong cái thời gian học là khoảng một năm, thì mình thấy rằng là một năm sẽ trôi qua rất là nhanh, có thể là một cái chớp mắt là nó đã trôi qua rồi. Thì đâu đó mình cũng mong muốn rằng là khi mà đến đất nước New Zealand, mình không chỉ học về cái kiến thức từ nhà trường, mà mình cũng muốn biết về con người, về cái cuộc sống của họ, làm sao mà họ đã chuyển hóa từ từ một đất nước có thể như mình mà bây giờ họ trở nên họ tiên tiến, họ hiện đại hơn, họ chăm sóc về sức khỏe, về con người, họ yêu thiên nhiên, họ bảo vệ môi trường. Thì mình cũng muốn biết những cái gọi là những cái secret đó, những cái điều bí mật đó, để mình có thể mình về mình cũng có thể đóng góp cho được môi trường, cho cuộc sống của mình, cho xã hội của mình ở Việt Nam. Thì chính vì vậy khi mà mình đến đây á, mình cũng nghĩ trong đầu rằng mình đưa ra những cái mục tiêu, đó là có ba cái mục tiêu. Bây giờ nhìn lại thì thấy rằng là cái việc đặt mục tiêu nó rất là tốt, nó giúp cho mình có một cái định hướng. Thì mục tiêu thứ nhất là ok, là phải đạt kết quả là lúc nào cũng phải điểm A. Rồi thì nghe có vẻ nó hơi nó hơi bệnh sinh viên, bệnh thành tích quá, nhưng mà mình thấy rằng là đưa ra một cái thành tích, đưa ra một cái mục tiêu lớn để cho mình có thể cố gắng mình đạt được càng nhiều càng tốt. Mục tiêu thứ hai là mình muốn được đi đến một nơi mới ngoài mình đang sống ở tại Dunedin, thì mình muốn đến một cái nơi mới ngoài Dunedin vào mỗi tháng để mình có thể khám phá được đất nước New Zealand. Rồi mục tiêu thứ ba là mình muốn là tham gia vào các hoạt động văn hóa xã hội hoặc các là các workshop để mình có thể biết được những cái thông tin mới ngoài cái chuyện là đi học. Thì đó là ba cái mục tiêu mà mình đặt ra. Và chắc mình nghĩ là đâu đó bởi vì mình đặt ra trước là có ba mục tiêu như vậy, nên mình giúp cho mình có thể đi sát với mục tiêu, và mình có được những cái trải nghiệm mà mình thích. Thứ nhất là tại vì mình thích những cái trải nghiệm đó. Thì vì đặt ra cái chuyện rằng là thành tích là phải có điểm A, nên đâu đó thì khi mà nhận được một cái assignment là mình phải nghĩ đến việc là ok, mình phải bắt đầu mình làm từ ngày đầu tiên. Mà thật ra cái đó là một cái lời khuyên mà của các anh chị đi trước của tại trường Otago. Thì khi mình bắt đầu vào cái học kỳ 1 thì họ có những cái workshop để mà họ giúp là ok, làm sao để các bạn có thể học tốt, học giỏi. Thì các bạn các anh chị đó cũng đưa ra những lời khuyên là ok, là bạn nên bắt tay vào làm assignment ngay từ ngày đầu tiên. Thì mình cũng đã chia sẻ những cái kinh nghiệm đó cho những bạn trẻ, những bạn Việt Nam họ mới qua, thì khi mình biết mình cũng chia sẻ nhiều đó. Và mình cũng phải có được những cái người bạn mà giúp cho mình học tập, tại mình qua đây là mục tiêu chính của mình là đi học đó. Thì mình kết bạn, nhưng tại vì ai cũng sẽ mong muốn có kết quả tốt, thì mình sẽ kết bạn với những bạn đi học là ok, bạn có muốn trở thành study buddy của tôi hay không, rồi thì hai đứa sẽ cùng nhau học và chia sẻ những kinh nghiệm. Thì nhờ có cái việc là mình plan, mình hoạch định trước và việc là mình phải làm cái gì để mà hoàn thành những cái về cái chuyện công việc chính là đi học, thì sau đó mình mới có một cái thời gian rằng là mình tham gia những cái hoạt động còn lại. Thì tương tự việc mà may mắn, một cái điểm may mắn là khi mà mình qua đây thì mình cũng tình cờ gặp được những cái bạn có những cái sở thích chung. Đâu đó thì mình cảm thấy đất nước New Zealand là điểm đến của rất nhiều bạn trẻ mong muốn được khám phá, và chính vì họ mong muốn được khám phá và mình cũng thể hiện cái mong muốn đó, thì sự mong muốn nó kết nối và giúp cho mình đi xa hơn. Và thật sự mình muốn chia sẻ rằng là để được đi xa thì mình phải đi cùng với bạn bè, chứ mình không thể nào đi một mình. Thì đâu đó đi học là một nơi để mà mình kết nối những cái mong muốn đó. Và khi mà mình tham gia những cái hội ở tại Dunedin thì có rất là nhiều cái hoạt động, và mình rất là cảm thấy may mắn khi mình đến Dunedin. Vì Dunedin là một thành phố, là City of Literature, thành phố thơ văn, được UNESCO công nhận. Thì nếu các bạn biết điều đó thì các bạn sẽ thấy rằng khi mà đến Dunedin cứ mỗi tháng, mỗi tuần nó đều có một cái hoạt động, một cái chủ hoạt động. Ví dụ như nếu bạn thích thơ văn thì các bạn có thể tham gia vào cái hoạt động về thơ văn. Nó sẽ có một tháng để kỷ niệm cái hoạt động đó, và sẽ tổ chức rất là nhiều khóa học. Thì mình cũng tham gia những cái khóa đó, ví dụ khóa học viết thơ. Thì mình tình cờ cũng biết được một cái chị Việt Nam từ Úc, chị bay qua đây để mà chị hướng dẫn cái khóa học viết thơ đó. Và chị cái phong cách thơ cũng rất rất là tuyệt vời. Nên là mình khi mà mình đọc thơ văn trong tiếng Anh thì mình sẽ hiểu được rằng nó rất là xúc tích, nó cô động, nhưng nó lại có nhiều cái tầng lớp emotion. Rồi nếu mà các bạn thích về phim thì nó lại có triển lãm phim vào mỗi tháng. Rồi nếu các bạn thích về môi trường thì có một tháng về môi trường. Ví dụ các bạn có thể đem xe đạp đến và họ sẽ cung cấp cái dịch vụ sửa xe đạp cho bạn miễn phí. Và họ sẽ chỉ bạn cái cách mà làm cái giấy gói để mà bằng beeswax, bằng sáp, thì các bạn sẽ thể bảo vệ được môi trường. Rất là nhiều thứ. Thì mình nghĩ rằng là những hoạt động đó, nó đâu đó nó có rất nhiều hoạt động ở tại Dunedin. Và nếu mà mình quan tâm, mình interest, mình muốn ok học hiểu nhiều, thì mình tự động mình lên trên cái trang của City Council và nó có rất nhiều hoạt động, thì mình sẽ tham gia, mình follow và mình đi tham những hoạt động đó. Thì từ những hoạt động đó mình lại biết nhiều người, nhiều bạn trẻ hơn, và họ có những cái đam mê đâu đó giống mình, hoặc là họ có những đam mê mà mình chưa được biết đến. Mình cảm thấy rằng họ tại sao trên đời này có những người mà làm cho mình có thể inspire, mà làm cho mình cảm thấy yêu cuộc sống này, cảm thấy mình sống đẹp hơn. Thì mình thấy hạnh phúc là mình được biết những người như vậy. Rồi tương tự thì cái việc mà đi khám phá New Zealand thì đâu đó là nhờ mình quen biết những bạn đó, thì họ là chia sẻ ok các bạn, mình có muốn đi chỗ này hay không, và kết nối. Tại vì bạn bè đi chung với nhau thì sẽ vui hơn là số việc đi một mình. Thì đó là những cái mà mình cảm thấy là nhờ một kết nối dẫn bạn thành đến những cái kết nối lớn hơn, rộng hơn, và đâu đó mình tìm được cái nguồn vui, cái cảm hứng cho cuộc sống của mình, và mình sống tốt hơn. Thì đó là những điều mình muốn chia sẻ.
Rất cảm ơn Minh về những cái chia sẻ vừa rồi. Thì thực ra là Liên cũng qua cái việc mà chia sẻ của Minh, thì Liên cũng nhận ra được rằng là thực ra là mình hoàn toàn có thể tổ chức cái thời gian của mình, đúng không? Mặc dù là cái thời gian của mình rất là ngắn ở New Zealand, nhưng mà không vì thế mà cái việc học nó lại lấy đi mất cái thời gian để mình có thể chơi với bạn bè, hoặc là cái thời gian thăm thú của mình ở New Zealand. Và Liên rất là trân trọng cái việc chia sẻ của Minh, bởi vì là càng ngày thì New Zealand lại càng được biết đến như một điểm đến trong việc giáo dục, và đặc biệt là giáo dục đại học và sau đại học, và cũng có rất là nhiều các cái sinh viên hoặc là học bổng hoặc là đi theo học tự túc cũng sẽ sang New Zealand, và làm thế nào để cân bằng cái cuộc sống và để gọi là tận hưởng được nhiều nhất những cái mà New Zealand đem lại. Và Linh cũng rất là thích là khi mà Minh cũng có chia sẻ về con người của New Zealand, nhất là họ rất là thân thiện, và họ cũng muốn là chia sẻ, họ cũng muốn gây cảm hứng cho những cái việc rất là tích cực, ví dụ như là bảo vệ môi trường, hay là những cái việc là mang tính cộng đồng cao. Thì đó là những cái mà sinh viên Việt Nam hoặc là các bạn mà sang đây học thì cần phải suy nghĩ, hoặc là cần phải thay đổi lại cái cách nhận thức của mình đối với cả lại những cái người xung quanh và cộng đồng. Thì New Zealand là cái môi trường mà rất là tuyệt vời để cho chúng ta, tiếng Anh gọi là reset our mind, đúng không? Là lập trình lại cái suy nghĩ của mình. Thì cũng còn một vài phút nữa thì Minh cho thính giả được biết là Minh ấn tượng nhất có hai câu hỏi, và mình chỉ có khoảng tầm 3 phút. Có hai câu hỏi, là một là Minh ấn tượng nhất với cái cung đường phượt nào của Minh ở New Zealand, có thể nói từ phượt nhưng cũng có thể nói là những cái cung đường nào mà Minh đã đặt dấu chân đến. Và cái câu hỏi thứ hai đấy là nếu như mà có một cái lời khuyên nào đó cho các bạn sinh viên mà chuẩn bị sang đây, hoặc là các bạn sinh viên đã đang ở New Zealand, thì để có thể thành công được trong việc học cũng như là trong cái việc gây dựng cái mối quan hệ xã hội của mình, thì Minh có cái lời khuyên nào? Và có khoảng
ok, thì trong tất cả các cung đường mà mình đã đi đặt chân đến ở New Zealand, thì đâu đó mình thích cái cung đường Kepler, cung đường tên là Kepler, thì nó là một trong những cái breakwalk của New Zealand, và nó dài khoảng là 52 km. Thì thật ra lúc đầu mình cũng không nghĩ là mình sẽ hoàn thành được cái cung đường đó. Và thật ra thì khi mà mình làm marketing thì mình cũng nghĩ rằng là đâu đó người ta nói breakwalk chắc cũng không break lắm.
thì cái tên để đặt tên, bởi vì là các bạn làm marketing thì thường các bạn phải đặt tên rất là wow, thì mình cũng nghĩ chắc là cũng đâu đó chắc cỡ như Việt Nam mà không bằng Việt Nam đâu. Nhưng khi mà mình đi Kepler thì mình rất là gọi là mình bị amazed, mình bị ngạc nhiên, mình bị gọi là choáng ngợp trước cái vẻ đẹp của thiên nhiên. Thì những cái gì mà nó để lại cho mình đó là mình cảm giác rằng là nếu mà bạn cảm thấy nghi ngờ về bản thân thì thôi cứ xách ba lô lên và đi một cái track race walk ở New Zealand, thì sau đó về thì bạn sẽ cảm thấy rằng là ok, mình có thể làm tất cả mọi thứ. Thì mình nghĩ nó thiên nhiên đó là một cách để mà thiên nhiên ở tại New Zealand là một trong những yếu tố để giúp cho bạn tin vào bản thân mình nhiều hơn. Và đi học thì nên đi track, đi tram một vài lần. Ở bên này thì người ta gọi là đi tram. Thì các bạn nên đi tram ít nhất một lần trong một năm, để ít nhất là mình thấy được rằng à ok, đây là cái con người tôi, cái kích của tôi vẫn còn trong đó, và tôi tin rằng tôi có thể làm được rất nhiều thứ. Thì các bạn nên thử. Rồi cái lời khuyên mà mình cho các bạn trẻ ở tại Việt Nam á, là mình thấy khi mà đến New Zealand á, thì mọi người thường hay có khuynh hướng là rất là shy, mọi người không có dám nói chuyện, cũng như là thì các bạn Kiwi cũng vậy. Nhưng mà các bạn Kiwi và những bạn sinh viên quốc tế ở đây thì giống như là một món quà vậy đó. Nên mà mình muốn mở món quà đó thì mình phải chủ động. Và mình nghĩ rằng trong mọi con người có một, khi mà họ đã đến đây rồi thì họ có một cái nét đẹp mà mình, cái mission của mình, cái nhiệm vụ cao cả của mình là phải tìm hiểu cái nét đẹp đó. Thì lời khuyên của mình là các bạn nên chủ động, và có thể chỉ cần nói say hi, my name is Minh, and nice to meet you, và đó có thể là một cái bước đầu tiên để mà các bạn biết được một con người rất là đẹp từ một đất nước khác, hoặc là từ đất nước New Zealand. Thì đó là lời khuyên của mình, hãy chủ động.
Xin cảm ơn Minh rất nhiều về lời khuyên cũng như là những chia sẻ của Minh về cái quá trình và trải nghiệm của Minh tại New Zealand. Thì thời gian không còn nhiều nữa, cho nên là xin được dừng cuộc trò chuyện của chúng ta ở đây. Một lần nữa xin rất cảm ơn Minh và chúc Minh thành công trong những cái trang kế tiếp khi mà Minh tốt nghiệp và quay trở lại công việc, hoặc là tiếp tục với công việc học của mình.
Dạ, Minh cảm ơn chị Ly nhiều.
Xin cảm ơn. Xin chào thính giả của Say Mê Việt Nam. Stop.